Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và sức mạnh của một vòng tay ôm. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong ngài, dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 22 đến câu 30. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lêm, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Anh chị em thân mến, một trong những nhân chứng được mời đến trong cuộc điều tra để phong thánh cho linh mục Gioan Maria Vianney là một bác nông dân quê mùa chất phác. Bác nói về thánh nhân như sau: "Tôi đã thấy Thiên Chúa ở trong một con người." Chúng ta được mời gọi sống gắn bó và kết hợp mật thiết với Chúa cho đến khi, như Thánh Phaolô nói, "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Sở dĩ công việc truyền giáo chưa đạt kết quả cao là vì chúng ta chưa để Chúa chiếm trọn cuộc đời mình, chưa để Đức Kitô làm chủ ước muốn, dự định và mọi kế hoạch của ta. Do đó, tha nhân chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói, người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Đức Kitô là đấng cứu độ, là cùng đích của nhân loại. Còn chúng ta là những môn đệ của người, có bổn phận giới thiệu Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Thiết nghĩ, cách giới thiệu hiệu quả nhất là biết sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa qua lời nói và việc làm. Lạy Chúa, xin cho chúng con được gắn bó với Chúa mỗi ngày một hơn và trở nên nhân chứng sống động cho Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời, đôi kết trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cầu được thể vẹn nghĩa tin Chúa.
Con không mong điều chi hơn nữa, nhưng mong sao cho đẹp ý Chúa, luôn hết tâm lo kiếm tìm Ngài, khi hân hoan hay lúc mỏi mòn, thánh ý Ngài tất cả đời con.
Con không mong gì ngoài nơi Ngài, chốn chân ai con đây miệt mài cho tình yêu Chúa. Sống vẹn toàn theo thánh ý Ngài, và ngày mai Chúa là niềm tương lai đời con.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời cho tim con vui rạng ngời, đôi kết trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cầu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải biết lắng nghe, kính trọng và trợ giúp các bà mẹ nhiều hơn. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên của năm 2015 trong Đại Thính đường Paulo Địa Lục vào sáng thứ Tư, mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về giáo hội, và sẽ suy tư về giáo hội là mẹ, mẹ thánh giáo hội chúng ta. Tiếp tục bài giáo lý về gia đình, Đức Thánh Cha nói, trong gia đình có người mẹ, mỗi một người đều mắc nợ bà mẹ sự sống, và hầu như luôn luôn mắc nợ bà rất nhiều trong cuộc đời tiếp theo, trong việc đào tạo nhân bản và tinh thần của mình. Tuy rất được tán tụng trên bình diện biểu tượng, viết bao nhiêu bài thơ, viết bao nhiêu điều hay đẹp nói về người mẹ, nhưng bà mẹ ít được lắng nghe và ít được trợ giúp trong cuộc sống thường ngày, ít được kính nể trong vai trò trung tâm của bà trong xã hội. Trái lại, thường khi người ta lợi dụng sự sẵn sàng của các bà mẹ hy sinh chính mình cho con cái để tiết kiệm các chi phí xã hội. Cũng xảy ra là trong cộng đoàn Kitô, bà mẹ không luôn luôn được chú ý đúng mức, cũng như ít được lắng nghe. Cần phải hiểu biết nhiều hơn cuộc chiến đấu thường ngày của các bà để được hữu hiệu với công việc và chú ý yêu thương trong gia đình. Cần phải hiểu biết nhiều hơn cuộc chiến đấu thường ngày của các bà để được hữu hiệu với công việc và chú ý yêu thương trong gia đình. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa ích kỷ. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội vô nhân, bởi vì các bà mẹ luôn luôn biết làm chứng cho sự hiền diệu, lòng tận tụy và sức mạnh luân lý, cả trong những lúc khó khăn nhất. Các bà mẹ thường thông truyền cả ý thức thực hành đạo sâu xa nữa. Trong các lời kinh đầu tiên, trong các cử chỉ đầu tiên của lòng đạo đức mà một trẻ em học được, đã khắc ghi giá trị của niềm tin nơi sự sống của một con người. Đó là một sứ điệp mà các bà mẹ có đức tin biết truyền lại mà không giải thích nhiều. Các lời giải thích sẽ đến sau, nhưng mầm giống đức tin ở trong các lúc đầu tiên đó rất quý báu. Không có các bà mẹ thì sẽ không chỉ có các tín hữu mới, mà đức tin cũng sẽ mất đi phần lớn hơi ấm đơn sơ và sâu xa của nó nữa. Và giáo hội là mẹ chúng ta với tất cả những điều này. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một bà mẹ. Đức bà, mẹ giáo hội và là mẹ chúng ta không mồ côi. Chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta là con cái của Đức Bà, và chúng ta là con của các bà mẹ chúng ta. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi thông điệp video cho người Brazil nhân dịp 450 năm ngày khai sinh thành phố Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp video cho người dân Brazil nhân ngày kỷ niệm 450 năm thành lập thành phố Rio de Janeiro, là thành phố lớn thứ hai của quốc gia này. Trong thông điệp video được phòng báo chí tòa thánh loan đi hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, đã nhắc tới bức tượng nổi tiếng của thành phố là tượng Đức Kitô đấng cứu thế. Khi Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi là: Chúa Kitô nhìn thấy gì khi Ngài nhìn xuống thành phố này? Chúa Kitô thấy vẻ đẹp tự nhiên cũng như sự tương phản tạo ra bởi sự bất bình đẳng xã hội rất lớn, sự sang trọng và đau khổ, bất công, bạo lực. Dưới sự thờ ơ ích kỷ và những cuộc biểu tình bạo lực, luôn luôn có một lựa chọn khác có thể được. Đó là đối thoại. Đối thoại giữa các thế hệ, đối thoại giữa người dân với nhà cầm quyền, bởi vì chúng ta đều là người. Mọi người đều có một điều gì đó để góp phần xây dựng một nền văn minh công bình và huynh đệ hơn. Đức Thánh Cha kết luận rằng: tôi tin rằng tất cả mọi người có thể học hỏi nhiều từ các ví dụ về lòng quảng đại và tình đoàn kết giữa những người đơn sơ nhất.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2014, các nhà sách tại Italia đã bày bán cuốn sách với tựa đề Bên kia bức tường, đối thoại giữa một người Hồi giáo, một Rabbi Do Thái và một Kitô hữu. Cuốn sách tập trung trên các buổi nói chuyện của cha Antonio Spadaro, tiến sĩ Omar Abud và Rabbi Abraham Skoka, là hai nhân vật đã ôm hôn Đức Thánh Cha Francisco trước bức tường khóc tại Jerusalem, khi Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đây trong chuyến viếng thăm thánh địa các ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2014. Hình ảnh đó đã trở thành hình ảnh biểu tượng triều đại của Đức Phanxicô. Nó lại càng là một biểu tượng mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo căng thẳng tại Jerusalem trong thời gian qua. Chính trong bối cảnh căng thẳng này, sự xuất hiện của cuốn sách Bên kia bức tường, đối thoại giữa một người Hồi giáo, một Rabbi Do Thái và một Kitô hữu rất có ý nghĩa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San, Văn minh Công giáo, về cuốn sách này. Ông Omar Abud là người có thân phụ gốc Liban, thân mẫu gốc Syria. Ông bà nội của ông đã di cư sang Argentina hồi thập niên năm 1930 để tìm các điều kiện sống tốt đẹp hơn. Ông nội của ông đã thành lập nhà in El Nilo và đã xuất bản bản dịch kinh Koran đầu tiên ra tiếng Tây Ban Nha, được dịch trực tiếp từ tiếng Ả Rập. Rabbi Abraham Skoka, năm nay 64 tuổi, là chuyên viên sinh vật lý học. Ông là Rabbi của Cộng đoàn Do Thái Buenos Aires, Giám đốc trường Rabbi Mỹ Châu Latin, kiêm giáo sư Thánh Kinh và nền văn chương Rabbi của trường, và là giáo sư danh dự về luật Do Thái tại Đại học El Salvador, Buenos Aires. Rabbi cũng là tác giả nhiều sách và đã cùng Đức Bergoglio đối thoại về nhiều đề tài như Thiên Chúa, khuynh hướng Hồi giáo quá khích, người vô thần, cái chết, cuộc diệt chủng Do Thái, đồng tính luyến ái, chế độ tư bản. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng và năm 2010 đã được Đại học Công giáo Buenos Aires trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự. Nói về sự nảy sinh cuốn sách nói trên, cha Spadaro cho biết, cuốn sách này nảy sinh từ sự thu hút của một vòng tay ôm hôn. Vòng tay ôm hôn được trao cho nhau trước bức tường khóc giữa Đức Thánh Cha Francisco, một tín hữu Do Thái là Rabbi Abraham Skoka, và một thủ lãnh Hồi giáo là ông Omar Abud. Vòng tay ôm hôn đó, sức mạnh của nó đã thành công trong việc chọc thủng bức tường, một bức tường mà chúng ta có thể nói là chia rẽ. Khi chúng ta nhận thức được sức mạnh của tình bạn, chúng ta cảm nhận được rằng tất cả các vũ khí chính đáng của ngoại giao và của các trung gian luôn có bên trong chúng một hình thức giả hình. Trái lại, tình bạn thì không, tình bạn đơn sơ và thẳng thắn. Vì thế, tôi cho rằng vòng tay ôm hôn đó chỉ cho chúng ta một con đường rất rõ ràng của một lộ trình dài mà chúng ta không thể đi một mình. Cha Spadaro cho biết thêm rằng, đối với Đức Thánh Cha Francisco, Thượng Hội đồng Giám mục là một lộ trình, một năng động, trước khi là một biến cố. Vì thế, tôi nghĩ rằng, chúng ta đang ở trong một lộ trình đồng hành, và việc cùng nhau bước đi đối với Đức Thánh Cha Francisco không chỉ là một chiến thuật hoán cải, nhưng là một cách thức sống cuộc sống của chúng ta trên trái đất này, và để làm chứng cho tin mừng. Khi được hỏi, điều gì đã đánh động cha trong các buổi nói chuyện với ông Omar Abud và Rabbi Abraham Skoka, là hai người bạn lâu năm của Đức Thánh Cha Francisco, thì cha Spadaro trả lời rằng, đó là sự thân thiết và sức mạnh tình bạn mà Đức Thánh Cha Francisco có đối với hai người. Sách cũng kể lại các chi tiết rất sâu xa, sống động của tình bạn ấy. Khi nói chuyện với hai người tại Roma cũng như tại Buenos Aires, hai lần với cả hai vị, tôi đã có thể tận mắt trông thấy các nơi trong đó họ sống. Chẳng hạn như thư viện của ông Omar Abud, là người Hồi giáo, lại có nhiều sách thần học Kitô do chính Đức Thánh Cha tặng cho ông. Tôi ngạc nhiên khi trông thấy các sách đó trong thư viện của ông, và tôi đã hỏi ông tại sao và nhận ra rằng Đức Thánh Cha có một mối dây bằng hữu rất mạnh mẽ với ông, và nó cũng đã trở thành sự thông truyền kinh nghiệm của sự khôn ngoan tôn giáo sâu xa và của niềm tin. Trong tương quan này, có thể tiếp nhận sự khôn ngoan của người khác khi nhìn vào ý nghĩa sâu xa, nghĩa là vượt qua các hàng rào và các ngăn cách. Đây là một chứng tá sống động giúp chúng ta hiểu Đức Thánh Cha hơn, nhìn từ một viễn tượng Do Thái và từ một viễn tượng Hồi giáo. Cha Spadaro cho biết thêm về cuốn sách như sau. Hòa bình rất khó mà đạt được. Tuy nhiên, đối với Đức Thánh Cha, không thể đạt được bằng cách ngồi vào bàn và thảo luận các ý tưởng trừu tượng. Quan niệm của Ngài về đối thoại là một quan niệm rất cụ thể. Để đối thoại, cần phải cùng nhau là một cái gì đó. Cần phải cùng nhau xây dựng một cái gì đó. Đây là một chút bài học đến với chúng ta từ kinh nghiệm của Ngài bên Argentina. Nói cho cùng là một quốc gia đã được xây dựng trên sự di cư, và vì thế trên sự hợp lưu của các truyền thống tôn giáo rất khác nhau. Kinh nghiệm của các người này đó là họ không đi diễn thuyết hay có các cuộc đối thoại trừu tượng, các cuộc hội luận bàn tròn, nhưng là đã cùng nhau xây dựng một cái gì đó, một mảnh xã hội, và đã cùng nhau suy tư về cái cùng nhau làm việc đó. Rồi họ đã thành công đề nghị với chúng ta một mô thức đối thoại và một con đường cho hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự nói về cuốn sách Bên Kia Bức Tường, đối thoại giữa một người Hồi giáo, một Rabbi Do Thái và một Kitô hữu. Với nội dung là các buổi nói chuyện của cha Antonio Spadaro, tiến sĩ Omar Abud và Rabbi Abraham Skoka, là hai nhân vật đã ôm hôn Đức Thánh Cha Francisco trước bức tường khóc tại Jerusalem, khi Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đây trong chuyến viếng thăm Thánh Địa các ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về tình yêu Thiên Chúa với đề tài Chân lý về mầu nhiệm tình yêu Chúa. Hôm ấy, hai thầy trò lên đường trở về nhà. Trời đã tối và mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, mà đường lại vẫn còn xa. Vừa đói vừa mệt lả, hai thầy trò rẽ vào làng xin chén cơm bỏ bụng và một chỗ trọ qua đêm cho tới khi trời tan mưa rồi sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng cả hai đều bị từ chối và đuổi đi một cách thậm tệ. Hai thầy trò đành phải ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên đường để trú mưa, không chút băn khoăn, lo lắng. Bỗng chốc, thầy lặng lẽ, thản nhiên quỳ gối và cất tiếng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, tình thương thật bao la, vượt quá sự hiểu biết của trí khôn loài người. Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ban cho con những điều Chúa biết rõ con cần đến. Nghe vậy, người đồ đệ bực mình phản đối. Thưa thầy, thầy nói quá, ai chịu cho nổi, thầy không thấy là quá đáng hay sao? Lời cầu nguyện của thầy không phải là giả dối đó ư? Thầy xem đây này, chúng ta bụng đói như cào, run vì lạnh, bị dân chúng hất hủi khinh rẻ. Giữa đêm tối và nơi hoang vu này, rất có thể bị thú rừng ăn thịt hoặc quân cướp xông tới. Thế mà thầy còn dâng lời cảm tạ Chúa nữa sao? Thầy thản nhiên trả lời. Lời cầu nguyện của thầy rất chân thành, và thầy còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nữa. Thiên Chúa nhân từ và khôn ngoan vô cùng, Ngài luôn để mắt nhìn xem và ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần đến. Ngài biết tối hôm nay thầy cần sống tinh thần khó nghèo, cần được hắt hồi khinh rẻ, cần phải chịu cảnh đói rét và lo sợ đến tính mạng nữa. Nếu không phải như vậy, chắc hẳn Thiên Chúa sẽ không gửi đến cho thầy tất cả những sự khó khăn này. Nếu thầy thực sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương chăm sóc thầy và biết rõ thầy cần những gì, thì không có lý gì mà thầy lại không thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa được. Các bạn thân mến, lời cầu nguyện chân thành và anh dũng của thầy tu hành nói trên, nói lên đâu là giá cả của lòng trung tín tới cùng, và đâu là những thách đố xem ra trái ngược của con đường tin yêu mà Chúa Giê-xu muốn vạch chỉ cho chúng ta tiến bước noi theo. Lần giờ phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy các môn đệ của Chúa Giê-xu không phải là những người hoàn hảo, thánh thiện ngay từ ban đầu, ngay sau khi họ bước theo chân Ngài. Trái lại, trong suốt thời gian sống bên cạnh và theo sát bước chân Chúa, họ còn tỏ ra rất chậm hiểu và cũng khó tin trước những điều tai nghe lời Chúa nói và mắt thấy những việc Ngài làm. Họ cũng không dễ gì đi vào trong cái nhìn của Ngài và càng run sợ trước những đòi hỏi của nước trời. Nhiều lần chúng ta đọc thấy trong phúc âm những phản ứng tự nhiên của các môn đệ, chẳng hạn như khi Chúa Giê-xu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Ngài ban tặng chính là thịt Ngài để cho thế gian được sống. Ai đến với Ngài sẽ không phải đói, và ai tin vào Ngài sẽ chẳng phải khát bao giờ. Nghe vậy, các môn đệ nói với nhau, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Sau đó, cũng có một số môn đệ rút lui không theo Ngài nữa. Và nơi khác, chúng ta cũng có thể đọc thấy những lời Chúa Giê-xu của trách các môn đệ Ngài, chẳng hạn như, sao các con cứng lòng tin? Bây giờ các con mới tin à? Và hỡi những người chậm tin, vân vân. Vấn đề khó khăn có lẽ không phải là vì thiếu thông minh mà cũng không phải là thiếu thiện chí, nhưng thực ra là vì thiếu sự hoán cải, vì chưa chấp nhận thay đổi não trạng, thay đổi cái nhìn tầm thường với cặp mắt nhân loại để đi vào cái nhìn của Chúa với cặp mắt đức tin. Thật vậy, các môn đệ cũng có những tham vọng và giấc mộng riêng của họ về địa vị, chức quyền, lợi lộc cá nhân, hạnh phúc gia đình, vân vân, những điều chính đáng có thể mơ ước được. Nhưng họ chưa sẵn sàng dâng hiến cho Chúa cách trọn vẹn và thực sự chấp nhận đầu tư tất cả cuộc sống họ để phục vụ nước trời. Đó chính là điều Ngài đòi hỏi nơi các ông, tức là lòng tin tuyệt đối nơi Ngài và tình yêu hoàn toàn phó thác theo đường lối của Ngài. Biết bao lần, bằng gương sáng đời sống và qua lời nói, cách riêng qua bài giảng trên núi về tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu muốn cho họ thấy sự đảo lộn bậc thang giá trị theo tinh thần phúc âm so với những bậc thang giá trị theo quan niệm thế trần, chẳng hạn như quyền bính là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ và hầu hạ. Đừng quá lo lắng đến cơm ăn áo mặc cho ngày mai, nhưng hãy tìm kiếm nước trời trước hết, và đặt tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Hãy nhìn xem chim trời và hoa cỏ ngoài đồng. Hãy thương yêu thù địch và làm ơn cho những người thù ghét mình. Về lòng tha thứ, không oán thù, không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được. Thế nhưng, Bao lâu các môn đệ còn thấy dân chúng lũ lượt đi theo lắng nghe những lời giảng dạy đầy khôn ngoan của Ngài và vỗ tay khen ngợi vì những phép lạ lớn lao tay Ngài thực hiện. Bấy lâu, các ông vẫn còn theo đuổi những ước vọng riêng của mình. Thế rồi, ánh sáng vinh quang của Ngài bắt đầu tắt lịm. Những tiếng hoan hô khi Ngài cưỡi lưng lửa tiến vào thành Jerusalem trước kia đã trở thành những lời tố cáo, đòi quan Pilato đóng đinh Ngài. Kế đó, họ thấy Ngài bị lăng nhục, đánh đòn, bị kết án bất công, phải vác thập giá nặng và bị tử hình mà vẫn không lên tiếng phản đối hoặc dùng quyền bính sẵn có trong tay để cứu chữa mình. Ngài bị điệu đi khác nào con chiên hiền lành bị dẫn tới lò sát sinh mà vẫn không một tiếng kêu ca than trách. Cái chết của Chúa Giêsu đã làm tiêu tan mọi giấc mộng, mọi tham vọng của họ. Họ chỉ còn biết bỏ lại Ngài một mình trong tay thù địch và chạy trốn để thoát thân. Họ lo sợ, về nhà cẩn thận đóng kín cửa và cài lại then chốt, băn khoăn lo lắng không biết vận mệnh tương lai của họ sẽ ra sao. Nhưng rồi, ánh bình minh của ngày thứ nhất trong tuần rực sáng. Bà Madalena hốt hoảng chạy về báo tin thấy mộ trống và xác Chúa Giêsu không còn trong mộ nữa. Các môn đệ chạy tới mộ, họ thấy thế nhưng vẫn không hiểu gì. Sau cùng, Chúa Giêsu phục sinh và nhiều lần đến tỏ mình và củng cố niềm tin của họ. Bấy giờ, mắt họ mới mở ra, tâm trí họ mới được soi sáng. Dần dần, họ nhớ lại và bắt đầu hiểu những gì Ngài đã dạy bảo họ trước kia. Thiên Chúa thực sự là tình yêu. Một tình yêu bao la, trao ban cách nhưng không, tình yêu phục vụ cách vô vị lợi. Tình yêu luôn trung tín với lời giao ước, không bao giờ rút lui, cũng không hề phản bội, luôn luôn trung kiên tới cùng, bất cứ với giá nào, cho dù có phải hiến dâng chính mạng sống mình. Các bạn thân mến, chân lý về mầu nhiệm tình yêu Chúa là con đường giải phóng duy nhất và cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của giá trị đời sống con người. Thiên Chúa Cha yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh con một yêu dấu của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Thánh sử Gioan, vị tông đồ của tình yêu, đã tuyên bố trước khi kết thúc chuỗi ngày dài với kinh nghiệm sâu xa, phong phú về tình yêu của Chúa. Ngài viết, còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4. Câu 16 đến câu 19. Với lời trích dẫn về tình yêu của Thánh Gioan Tông Đồ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Con khi là con khi sống tròn tình yêu. Chỉ là con khi tình yêu của làng thì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong
trong người ta hơn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ tháng 2 cho tới tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirou tại hang đá Massabielle ở Lộ Đức tất cả 18 lần. 9 lần đầu là vào các ngày 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 tháng 2. Chị Bernadette cho biết cũng như ngày 22, ngày 26 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã không hiện ra với chị. Hình như Đức Mẹ muốn lôi kéo sự chú ý của đám đông đối với suối nước sẽ trở thành chứng tá thường hằng sự hiện ra của Mẹ nơi đây, như dấu chỉ sự hiện diện trung gian ơn thánh của Mẹ. Và trong hai lần Đức Mẹ không hiện ra ấy, các giọt lệ mà chị Bernadette đã nhỏ ra trên đường từ hang đá về nhà chị sẽ khiến cho nước suối ấy trở nên phong phú. Lần thứ 10, Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Bảy, 27 tháng 2. Hôm đó, đã có tới 800-900 người chờ đợi Bernadette. Chị đến hang đá vào khoảng 6 giờ rưỡi. Trong khoảng 15 phút, Bernadette lết trên đầu gối và hôn đất nhiều lần. Chị kể lại, bà đã nói với tôi, con hãy hôn đất để đền tội cho những người tội lỗi. Và Đức Trinh Nữ Thánh còn nói thêm, nếu điều đó không khiến cho con ghê tởm và mệt nhọc quá. Hai lần Bernadette ra hiệu cho đám đông cũng làm như chị. Lần thứ hai đám đông vâng lời. Từ ngày đó, đất và hòn đá thánh tại hang đá Massabielle được phủ đầy các nụ hôn của dân chúng. Cũng trong ngày ấy, bà ban cho thị nhân sứ điệp này, con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Lần thứ 11, Đức Mẹ hiện ra là ngày Chủ nhật 28 tháng 2. Mặc dù mưa liên tục và trời lạnh kinh khủng, đã có 1-2 ngàn người hiện diện tại hang đá ngay từ sáng sớm. Bernadette tới hang đá lúc 7 giờ. Khi chị quỳ xuống lần hạt và hôn đất, xem ra có một luồng gió mạnh thổi trên mọi người hiện diện. Tất cả đều quỳ xuống hay cố gắng quỳ xuống. Họ cầu nguyện. Và ai có thể làm được thì hôn đất với chị Bernadette. Đức Mẹ đã cho Bernadette biết vài điều thân tình nhằm chuẩn bị và củng cố chị trước các khó khăn sắp tới, nhưng đã không có ai biết được là gì. Ngay trong ngày Chúa Nhật ấy, sau thánh lễ chính, Bernadette đã bị quan tòa Rive hỏi cung. Ông ta còn đe dọa bỏ tù chị nữa. Lần thứ 12, Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ hai, mùng 1 tháng 3. Lần đầu tiên cha của Bernadette đồng hành với con gái ra hang đá, nơi đã có 2.600 người đợi chị từ sáng sớm. Họ đã sung sướng sống 45 phút trong sự hiện diện của Đức Mẹ, mà vẻ đẹp phản ánh trên gương mặt của chị Bernadette. Hôm đó Đức Mẹ đã cho Bernadette và đám đông một bài học không thể nào quên được, đó là yêu thích chàng hạt mân côi và luôn luôn đem chàng hạt trong mình. Cho dù nó nghèo nàn thế nào đi nữa. Chị Bernadette đã dùng chàng hạt của một người khác, nên Đức Mẹ hỏi chị, chàng hạt của con đâu rồi? Bernadette lấy chàng hạt của chị trong túi ra và giơ cho Đức Mẹ xem. Đức Mẹ mỉm cười bảo, con hãy dùng chàng hạt ấy. Lần thứ 13 Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette là thứ ba ngày mùng 2 tháng 3. Sáng hôm đó, vào giờ như thường lệ, Bernadette đã chỉ thấy Đức Mẹ một chốc lát, đã có khoảng 3.000 người hạnh phúc được chứng kiến. Đức Mẹ đã lập lại sứ điệp ngày 27 tháng 2, con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Và lần này Đức Mẹ thêm, mau chóng, cho dù nhỏ tí cũng được, và đi rước kiệu đến đó. Tuy đã 2-3 lần bị cha sở tiếp đón rất tệ, trong cùng ngày hôm đó, Bernadette đã có can đảm đến gặp cha sở 2 lần, sáng và chiều. Chị đã làm công việc khó nhọc này vì chị yêu mến Đức Mẹ. Ai yêu có thể làm được mọi sự. Chị sẽ nói, ai yêu thì làm mọi sự không mệt nhọc, hay yêu sự mệt nhọc ấy. lần thứ 14 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Tư, mùng 3 tháng 3. Theo ông cảnh sát trưởng, sáng hôm đó đã có 4.000 người đợi chị Bernadette. Chị đến hang đá vào lúc 6 giờ 45 phút. Bernadette cầu nguyện lâu giờ, nhưng đứng lên mắt đẫm lệ và kêu lên, bà đã không hiện ra với tôi. Nhưng trong buổi sáng, chị đã nghe thấy tiếng Đức Mẹ gọi trong nội tâm. Chị trở lại hang đá, và lần này trông thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ nói với chị, con đã không thấy ta sáng nay, bởi vì có nhiều người đến đây, chỉ để xem điệu bộ của con trước sự hiện diện của ta, và họ không xứng đáng với điều này. Bởi vì khi ngủ đêm tại hang đá, họ đã làm nhơ nhuốc nó. Nỗi khổ mà Bernadette cảm thấy đã như là một việc đền tội, và Bernadette đi nói với cha sở, bà đã mỉm cười khi con nói cha xin một phép lạ. Khi con xin bà cho cây hồng nở hoa, bà lại mỉm cười, nhưng bà muốn có một nhà nguyện. Lần thứ 15 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 3. Sau thánh lễ, Bernadette xuống hang đá sau 7 giờ một chút. Đã có 20.000 người chứng kiến cuộc xuất thần kéo dài một giờ và bắt đầu sau kinh kính mừng thứ ba của trục thứ hai. Đức Mẹ hiện ra phía hốc đá bên phải. Bernadette mỉm cười rồi lại khóc, thay đổi nhau. Rồi chị phải leo lên dưới tảng đá, nơi chị nói chuyện lâu với Đức Mẹ trong khi khóc. Khi thì Đức Mẹ vén mở cho chị biết các bí mật hạnh phúc của trời cao, lúc thì cho chị biết các bí mật đau buồn của thế giới tội lỗi. Nhưng cần phải có một vỡ mộng để cho các tâm hồn trưởng thành trong đức tin. Bà đã không nói tên mình, và cây hồng cũng đã không nở hoa trước đám đông, và bà cũng đã không tỏ mình cho các tín hữu hành hương. Đã có hàng trăm ngàn người đến viếng hang đá trong các ngày sau đó, và như thế họ đã khai mào cuộc hành hương tới lộ đức. Mọi người đều muốn biết tên của bà đã hiện ra nơi đây, nơi đã xảy ra các phép lạ khỏi bệnh cả thể. Những người mù được sáng mắt, người tê liệt đi lại được, người đang hấp hối trỗi dậy. Lần thứ 16 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Năm, 25 tháng 3, lễ truyền tin. Hôm trước Bernadette đã nghe tiếng Đức Mẹ gọi. Ôi, tiếng nói mới êm dịu làm sao. Đêm thánh nhập thể sẽ là một đêm thánh đối với Bernadette, một đêm được ngắt quãng bởi các kinh kính mừng Maria. Ngay từ sáng tinh mơ, khoảng sau 5 giờ, Bernadette đã muốn chạy ra hang đá, nhưng một cơn suyễn khiến chị không chạy được. Thật đức trinh nữ tốt biết bao, trong khi đi xuống hang đá, chị đã thấy hốc đá sáng lên. Đức Mẹ đợi chị, thật không tin được. Bernadette chỉ trông thấy mẹ Maria, chứ không trông thấy đám đông chen lấn nhau hai bên hang đá. Chị kể như sau, khi tôi đến trước bà, tôi đã xin lỗi bà vì đã tới trễ như vậy. Luôn luôn tốt đối với tôi, bà gật đầu ra dấu cho tôi không cần phải xin lỗi. Khi đó tôi nói với bà tất cả sự trìu mến, kính trọng và hạnh phúc của tôi tìm lại được bà. Sau khi đã nói tất cả những gì đến từ con tim, tôi bắt đầu cầm lấy chàng hạt. Trong khi tôi cầu nguyện, ý tưởng hỏi tên bà liên tục được áp đặt trên trí khôn, khiến tôi quên hết mọi tư tưởng khác. Tôi sợ mình trở thành người quấy rầy khi đưa ra một câu hỏi, vẫn chưa được trả lời. Tuy nhiên có điều gì đó bắt buộc tôi nói. Sau cùng bằng một cử động không kìm hãm được, các lời ấy buột khỏi miệng và tôi hỏi bà, thưa bà có muốn có lòng tốt nói cho con biết bà là ai không? Cũng như với những câu hỏi trước đây, bà cúi đầu mỉm cười nhưng không trả lời. Tôi không biết tại sao sáng hôm ấy tôi cảm thấy can đảm hơn, và tôi lại xin bà ơn cho tôi biết tên của bà. Bà lại mỉm cười và lặp lại cử chỉ chào duyên dáng, và tiếp tục im lặng. Khi đó lần thứ ba, hai tay chắp lại, tôi tuyên bố mình bất xứng với ơn mà tôi xin, tôi lại bắt đầu cầu nguyện. Bà đứng trên cây hồng, khi tôi hỏi lần thứ ba, bà tỏ vẻ nghiêm trang và xem ra khiêm nhường. Rồi bà chắp tay đưa lên ngực và nhìn trời, sau cùng bà bỏ tay xuống chậm rãi, như trong hình mề đai phép lạ, và nghiêng mình về phía tôi. Bà nói giọng rất dịu dàng, ta là đấng vô nhiễm thai. Nhưng mẹ Maria không bỏ đi mà không nói lên một lần nữa ước muốn lớn lao của mẹ. Ta muốn một nhà nguyện nơi đây. Nơi mẹ vô nhiễm đã đến cần phải có một bàn thờ, nơi Chúa Giêsu con mẹ có thể ngự xuống, bởi Đức Trinh Nữ đã đến chỉ để ban Chúa Giêsu. Bernadette đã không hiểu kiểu nói vô nhiễm thai là gì, nhưng cha sở sẽ biết. Vì thế chị đến gặp cha sở ngay và liên tiếp lặp lại các lời của Đức Mẹ. Chính như thế mà Đức Trinh Nữ đã tự tỏ lộ trước hết cho vị linh mục qua trung gian của Bernadette. Và tin vĩ đại chính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã viếng thăm trái đất lan ra khắp nơi, tại lộ Đức, trong các làng lân cận, trong nước Pháp và trên toàn thế giới. Và ở khắp nơi có niềm vui như niềm vui của cuộc viếng thăm. Lần thứ 17 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 4. Bernadette đã vui mừng biết bao được thấy Đức Mẹ trở lại vào ngày thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bây giờ chị biết mẹ là mẹ Chúa Kitô Phục Sinh. Ngay chiều ngày mùng 6 tháng 4, Đức Mẹ đã gọi chị. Người ta truyền tai nhau tin Bernadette xuống hang đá. Khi chị đến đó lúc 6 giờ sáng, đã có 1.200 người đợi sẵn. Họ trông thấy sự say mê của chị trong 3 khắc đồng hồ. Chính trong ngày đó, bác sĩ Dosu đã có thể quan sát trong vòng 15 phút phép lạ cây nến. Ngọn lửa của cây nến đó không gây ra vết cháy nào trên da thịt chị. Trong lúc chị xuất thần và tham dự vào sự vô cảm của một thân xác vinh hiển. Lần thứ 18, Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Sáu, 16 tháng 7 năm 1858. Ngày lễ Đức Mẹ Camelo. Đức Trinh Nữ gọi Bernadette trong khi chị đang cầu nguyện trong nhà thờ giáo xứ vào ban chiều. Vì hang đá đã bị rào bởi lệnh của chính quyền, Bernadette cùng với dì Lucille và vài bạn gái đi đến bờ bên phải của sông Gard trong cánh đồng Ribert đối diện với hang đá. Tất cả quỳ gối và cầu nguyện. Sau một lúc, Bernadette kêu lên, "Vâng, vâng, mẹ đó!" Mẹ mỉm cười với chúng ta và chào chúng ta bên trên hàng rào cản. Đức Trinh Nữ trong hốc đá được chiếu sáng, mỉm cười nhìn Bernadette rất lâu, cúi đầu và biến mất, để lại cho con gái mẹ một niềm an bình dịu dàng. Chị Bernadette nói, Đức Mẹ đã hiện ra ở chỗ thường ngày và không nói gì với tôi cả. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ đẹp như vậy. Chị Bernadette đã trông thấy mẹ trở lại một cách vĩnh viễn. Khi chị qua đời ngày 16 tháng 4 năm 1879, chúng ta cũng thế, một ngày kia chúng ta sẽ trông thấy mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài đã chăn trối. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi. Trên thập giá để yêu người dù người chẳng yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một khu vườn nhỏ trồng nhiều loài cây, một cây có cành lá xum xuê đã nhạo cười cái cây trơ trụi rằng: cây của anh khi mùa đông đến thì rụng hết lá, nhìn sơ xác thật là xấu xí. Chẳng giống tôi, quanh năm hoa lá tươi tốt, không cây nào đẹp bằng. Không bao lâu sau mùa đông đến, một trận bão tuyết đổ xuống khiến thân cây tươi tốt đầy lá kia bị phủ đầy tuyết. Các nhánh cây nặng quá gãy rơi xuống đất. Giờ thì nhìn nó tơi tả sơ xác. Còn các cây kia do lá đã rụng hết nên tuyết không đọng lại trên cành. Nhờ vậy mà nó không bị tổn thương gì. Quý vị và các bạn thân mến! Trái cây có cành lá xum xuê tự cho là mình xinh đẹp nên cười nhạo các cây khác. Thế nhưng nó đã bị tổn thương sau một trận bão tuyết. Trong cuộc sống, có những người tự cho là mình mạnh khỏe, giàu sang nên không cần sự giúp đỡ của người khác. Thiên Chúa dựng nên mỗi người thật hoàn hảo và độc đáo, nhưng vẫn chứa đựng vài khiếm khuyết. Sức mạnh của người này là điểm yếu của người kia, vì thế chúng ta cần có nhau để tương trợ và bổ khuyết cho nhau. Chính người khác làm bổ túc và làm phong phú hóa đời sống chúng ta. Ý thức được điều này, Thánh Phaolô đã chân nhận rằng: anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Mỗi người đều có những ưu khuyết điểm, vì thế đừng bao giờ gièm pha hoặc khinh chê người khác. Mỗi người sinh ra đều có nhân phẩm và quyền được sống hạnh phúc. Để dễ dàng chấp nhận người khác, chúng ta hãy nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa, một ánh mắt cảm thông và tha thứ. Chúng ta thường có thói quen dễ dàng lên án người khác có nhiều khuyết điểm, nhưng chúng ta lại không chấp nhận khuyết điểm của chính mình. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta hãy có cái nhìn bao dung tha thứ. Cái nhìn ganh ghét và xét đoán chính là thái độ của biệt phái. Có thứ men làm dậy thúng bột cho ra rượu ngon, có thứ men phá hủy biến thúng bột thành phân bón. Rất nhiều lần Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta rằng: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men biệt phái và men Herode. Chúa Giêsu ám chỉ thái độ mù quáng, cứng cỏi, nệ luật của biệt phái và Herode. Họ tự cho mình là người công chính nên coi thường người khác. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta vượt lên trên những định kiến, vượt lên cái nhìn về vật chất để sống tinh thần của tin mừng. Nghĩa là luôn trọng người khác, cho dù họ giỏi hay dốt, giàu hay nghèo, xinh đẹp hay xấu xí. Chúa Giêsu rất coi trọng phẩm giá và tâm hồn. Đứng trước tội nhân, Chúa Giêsu không hề kết án, nhưng mời gọi họ ăn năn trở về. Là con người, ai cũng có những lỗi lầm yếu đuối, vì thế ai cũng cần được cảm thông và tha thứ. Tha thứ không phải để rồi lãng quên, nhưng để họ lớn lên một cách tròn đầy và sung mãn. Tha thứ là đón nhận người khác với tất cả yếu đuối và những giới hạn của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ trần gian. Xin cho chúng con biết đón nhận và tôn trọng người khác, để cùng được lớn lên trong tình thương của Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng, đứng trước Chúa, mọi người có phẩm giá và đều cần được yêu thương, để chúng con biết tôn trọng và giúp nhau cùng đạt đến hạnh phúc nước trời. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. lão bé trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, giờ sự yên vui chuyến lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 5 giờ 30 phút chiều nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu hài đồng.